Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 1 tháng 10 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về đề tài hôn nhân đích thực là sự ưu việt và nền tảng căn bản nhất của tất cả các tổ chức xã hội loài người. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha thay đổi thẩm quyền bộ phụng tự. Hôm thứ Hai 26 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ban hành tự sắc Quaeris Semper liên quan đến một số trường hợp theo quy định của giáo luật. Chẳng hạn tuyên bố một hôn nhân thành sự nhưng chưa hoàn hợp và có lý do chính đáng để xin tiêu hôn, cũng như các tuyên bố liên quan đến việc vô hiệu hóa các chức thánh. Các trường hợp này không còn thuộc thẩm quyền của bộ phụng tự và kỷ luật các bí tích, nhưng bây giờ sẽ được xem xét bởi một văn phòng mới thành lập thuộc Tòa Thượng Thẩm Roma. Tự sát Quaeris Semper được công bố trên báo Quan sát viên Roma số ra ngày 28 tháng 9 vừa qua. Trong tự sắc này, Đức Thánh Cha giải thích việc chuyển giao này giúp cho bộ phụng tự và kỷ luật các bí tích được có nhiều thời gian hơn để cống hiến cho việc canh tân phụng vụ thánh, như đã được Công đồng Vatican II dự liệu và mong muốn. Đức Thánh Cha đi đến quyết định trên đây theo đề nghị của vị Tổng trưởng bộ phụng tự và kỷ luật các bí tích, cũng như ý kiến thuận lợi của vị niên trưởng tòa Rota, sau khi tham khảo ý kiến của tối cao pháp viện của tòa thánh và hội đồng tòa thánh về các văn bản luật. Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha bãi bỏ khoảng số 67 và 68 trong tông hiến Pastor Bonus, công bố năm 1988, về việc cải tổ giáo triều, đồng thời sửa lại điều số 126 của tông hiến này. Theo đó, Đức Thánh Cha thành lập tại Tòa Thượng Thẩm Rota, một văn phòng có thẩm quyền xét xử về hôn nhân đã kết ước thành sự, nhưng chưa hoàn hợp, và xem có lý do để chuẩn trước hay không. Vì thế, văn phòng này sẽ nhận tất cả các hồ sơ, đơn xin cùng với ý kiến của Đức Giám Mục và của vị bảo hệ, cân nhắc trước khi đệ lên Đức Thánh Cha. Văn phòng này cũng có thẩm quyền cứu xét những vụ xin xác nhận việc chịu chức thánh vô hiệu, theo luật chung và luật riêng. Văn phòng sẽ do vị niên trưởng Tòa Thượng Thẩm Rota điều họp với sự trợ giúp của các chức sắc, các ủy viên và các vị cố vấn. Tông thư tự sắc Quaeris Semper của Đức Thánh Cha bắt đầu có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 10 năm 2011, và ngày đó tất cả các hồ sơ còn tồn động về các vấn đề này tại bộ phụng tự và kỷ luật các bí tích sẽ được chuyển tới văn phòng mới tại tòa Rota. Theo giáo luật, bí tích hôn nhân đã kết ước thành sự nhưng chưa hoàn hợp thì không một thẩm quyền trần thế nào có thể tháo gỡ. Nhưng trong trường hợp hôn nhân này chưa hoàn hợp và có lý do chính đáng thì Đức Thánh Cha có thể dùng quyền tông đồ tháo cởi. Theo phúc trình hoạt động của Tòa Thánh trong năm 2010, Tòa Thánh đã nhận được 301 hồ sơ xin tháo hôn phối đã kết ước thành sự, nhưng hai vợ chồng chưa ăn ở với nhau. Kết quả có 299 vụ được giải hôn phối. Giới luật cũng cho phép tuyên bố một việc truyền chức là vô hiệu khi có thiếu sót trong nghi lễ hoặc nơi người thụ phong thiếu ý thức, không hiểu biết hoặc không thể hiểu việc truyền chức có ý nghĩa là gì, hoặc khi họ thiếu tự do. Tin Roma. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia kêu gọi các chính trị gia hãy sống đúng với phẩm vị công quyền họ đang nắm giữ. Trong bài diễn văn khai mạc khóa họp của Ban Thường trực của Hội đồng Giám mục Italia hôm 26 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, đã than phiền về những nếp sống không phù hợp với địa vị công quyền nơi các chính trị gia. Dù không bao giờ gọi đích danh ông Silvio Berlusconi, đường kiềm thủ tướng Italia, đang bị giới báo chí Italia tố cáo về những gương xấu phái tính. Đức Hồng Y đã mạnh mẽ lên án những nếp sống nghịch với phẩm vị công cộng và bày tỏ buồn phiền trước sự phân rẽ và lèo lái đảng phái trong giai đoạn khủng hoảng của đất nước Italia. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, những ai dấn thân trong lĩnh vực chính trị cần ý thức về mực thước, kỷ luật và danh dự đi liền với dấn thân đó. Đang khác, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia cũng than phiền việc các phương tiện truyền thông xã hội hay bàn luận thái quá về những nếp sống phóng túng và những quan hệ không đứng đắn. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm 22 tháng 9 vừa qua, khi gửi sứ điệp đến Tổng thống Italia từ trên chuyến bay đến thăm Đức Quốc, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cầu chúc đất nước Italia dồn nhiều nỗ lực vào việc canh tân tinh thần đạo đức. Trả lời cho những tố cáo của giới báo chí Italia cho rằng Giáo hội Công giáo đã không lên tiếng trước những gương xấu của giới nắm giữ trách nhiệm chính trị, Đức Hồng Y Bagnasco xác định rằng, trong những năm gần đây, quyền giáo huấn của giáo hội đã không ngừng lên tiếng khích lệ một nếp sống lành mạnh, không chiều theo chủ trương tương đối hóa quy luật đạo đức. Ngài nhắc đến chứng từ của giáo sư Franco Casavola, nguyên chủ tịch tòa báo hiến, nhìn nhận rằng giáo hội công giáo là tiếng nói duy nhất dám chống lại những tham nhũng, làm hư xã hội và gây thiệt hại nặng cho những sinh hoạt chính trị. Cuối cùng, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia nói lên mối ưu tư trước nạn giảm dân số kéo theo hậu quả mất quân bình giữa các thế hệ. Theo Đức Hồng Y, nếu không kịp thời đưa vào một thế liên kết mới giữa các thế hệ, kể cả trên bình diện góp thuế và cung cấp hưu bổng, thì đất nước Italia không thể đảo ngược thế suy sụp hiện tại. Sự giàu có nằm trong tay một thiểu số, trong khi đa số dân chúng đang hướng dần đến sự nghèo đói. Tin San Salvador. Danh tính kẻ ám sát Đức Tổng giám mục Romero đã được công bố. Hôm thứ Năm, mùng 8 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Sự thật đặc trách điều tra về cuộc ám sát Đức Tổng giám mục Romero qua nhật báo Diario Colatino xuất bản tại thủ đô San Salvador đã công bố danh tính người đã bắn chết Đức Tổng giám mục Romero. Đó là anh Martino Samayoa Acosta, thành viên nhóm đặc trách an ninh cho cựu tổng thống lúc đó là Đại tá Arturo Armando Molina. Theo nhật báo vừa nói, chính người con trai của Tổng thống Molina đã nói ra danh tính người đã bắn phát súng giết chết Đức Tổng giám mục Oscar Romero. Tưởng cũng nên nhắc lại, cách đây 31 năm, ngày 24 tháng 3 năm 1980, Đức cha Oscar Romero, Tổng giám mục San Salvador, đã bị ám sát ngay trong lúc ngài cử hành thánh lễ. Và năm 2010 vừa qua, chính quyền quốc gia San Salvador đã quyết định đặt ngày 24 tháng 3 làm ngày toàn quốc tưởng niệm đức cha Oscar Arnulfo Romero Gandames. Xác nhận điều này với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Đức cha Gregorio Rosa Chavez, giám mục phụ tá giáo phận San Salvador, đã nói rằng việc tiết lộ danh tính người bắn chết Đức Tổng giám mục Romero giúp kết thúc cuộc điều tra của Ủy ban Sự thật về cuộc ám sát Đức Tổng giám mục Romero cách đây 31 năm. Tin Roma. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh bày tỏ lo ngại trước hiện tượng những người Kitô tại Âu Châu đang bị loại ra bên lề xã hội. Phát biểu trong cuộc họp tại Roma của Ủy ban về An ninh và Hợp tác Âu Châu vào trung tuần tháng 9 vừa qua về chủ đề việc đề phòng những tội ác chống lại người Kitô, Đức Tổng giám mục Domenico Monberti, Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh, đã bày tỏ lo ngại trước những bằng chứng hiển nhiên của sự bất bao dung ngày càng gia tăng đối với những người Kitô do văn phòng về các cơ cấu dân chủ và nhân quyền đưa ra. Theo Đức Tổng giám mục Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, tại nhiều quốc gia Âu Châu đã có những dấu hiệu báo động về việc loại trừ người Kitô ra ngoài lề xã hội. Vì thế, Đức Tổng giám mục Monberti mời gọi tranh đấu cho tự do tôn giáo và tôn trọng tự do tôn giáo, như một phương thế loại trừ sự kỳ thị và những tội ác chống lại người Kitô. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh phê bình chủ thuyết tương đối hóa và tư tưởng hậu hiện đại, khi cho rằng tôn giáo phải hiện diện bên ngoài đời sống công cộng. Theo Ngài, tự do tôn giáo không chỉ giới hạn trong sự tự do phụng tự, nhưng còn bao gồm quyền rao giảng, giáo dục, hoán cải, góp phần vào sinh hoạt chính trị, và tham dự trọn vẹn vào những sinh hoạt công cộng. Tin Moscow. Đức Hồng Y Joseph Tomko gặp gỡ Đức Thượng Phụ Kirill. Trong cuộc tiếp Đức Hồng Y Joseph Tomko, đặc phái viên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, đến tham dự lễ mừng 100 năm ngày xây dựng nhà thờ Công giáo Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Nga, cùng với Sứ thần Tòa Thánh tại Nga, Đức Tổng giám mục Ivan Djukovic, Thượng Phụ Kirill, đã xin Đức Hồng Y Tomko chuyển lời cảm ơn đến Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Trong buổi phát thanh hôm 26 tháng 9 vừa qua, Đài Phát thanh Vatican cho biết, Đức Thượng Phụ Kirill của Moscow và toàn nước Nga đã bày tỏ lòng kính trọng và tình cảm anh em đối với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Một thông cáo chính thức của Tòa Thượng Phụ được hãng tin Ý SIR trích lại đã khẳng định rằng cuộc gặp gỡ của Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong dịp lễ mừng này với Đức Thượng Phụ Kirill đã diễn ra trong một bầu khí thân mật và thân thiện, và kết thúc với việc trao đổi quà tặng cho nhau. Theo Đài Phát thanh Vatican, trong khi nồng nhiệt tiếp các vị khách, Đức Thượng Phụ Kirill đã nhấn mạnh rằng công cuộc truyền giáo là một ưu tiên đối với giáo hội Nga. Ngài nói, giáo hội chính thống và giáo hội công giáo ngày nay phải đối mặt với các thách thức giống nhau của thế giới tục hóa, và việc này tạo ra một nền tảng chung cho sự hợp tác giữa hai giáo hội. Về phần mình, Đức Hồng Y Joseph Tomko đã cảm ơn Đức Thượng Phụ về sự đón tiếp thân tình, và nói lên niềm hy vọng theo đuổi đối thoại giữa giáo hội chính thống Nga và giáo hội công giáo Roma. Tin Roma. Giới theo dõi những sinh hoạt của Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha sẽ triệu tập công nghị Hồng Y vào đầu tháng 11 tới đây. Được biết, hiện tại Hồng Y đoàn chỉ còn 112 vị dưới 80 tuổi, nghĩa là những vị còn quyền vào mật viện bầu giáo hoàng khi cần. Nhiều tòa tổng giám mục trên thế giới thông thường do một vị Hồng Y đứng đầu, nhưng hiện nay nhiều nơi vẫn còn trống chức vị Hồng Y này. Từ khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô trên ngai tòa Roma vào năm 2005, qua hai lần triệu tập công nghị Hồng Y, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chọn phong tước vị Hồng Y cho 62 vị. Tin Albania. Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu họp hội nghị khoáng đại về Tân Phúc Âm Hóa. Hội nghị khoáng đại Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu đã khai mạc hôm thứ Năm 29 tháng 9 vừa qua tại Tirana, Albania, và dự kiến kéo dài trong 4 ngày. Tham dự hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, ngoài các vị là thành viên, về phía Tòa Thánh có Đức Hồng Y Mark Ule, Bộ trưởng Bộ Giám mục, Đức Tổng Giám mục Ramiro Moliner Igles, Sứ thần Tòa Thánh tại Albania, và các đại biểu từ các tổ chức như Liên Hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagascar và Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin. Chủ đề chính của hội nghị là Tân Phúc Âm Hóa, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận. Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu đã gửi một bản câu hỏi đến các hội đồng giám mục thành viên để thu thập và làm nổi bật các ý kiến, các hoàn cảnh và những đề nghị theo cùng chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào năm 2012. Tại hội nghị này, các chủ tịch của các hội đồng giám mục thành viên bầu vị tân chủ tịch Liên Hội đồng với nhiệm kỳ 5 năm. Phần thứ hai của hội nghị là tập trung trình bày các hoạt động của các ủy ban, về công tác của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu trong lĩnh vực đối thoại đại kết. Hội nghị cũng nghe trình bày về việc đối thoại với các tổ chức châu Âu và các hoạt động của tổ chức theo dõi tình trạng bất bao dung và phân biệt đối xử với các Kitô hữu ở châu Âu. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về đề tài, hôn nhân đích thực là sự ưu việt và nền tảng căn bản nhất của tất cả các tổ chức xã hội loài người do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một vài tiểu bang tại Hoa Kỳ vừa ban hành một số khoản luật ủng hộ cho các cặp đồng tính được phép kết hôn. Trong bối cảnh ấy, Phó tế Ken Fournier là một luật gia và là một nhà hoạt động xã hội trong nhiều năm, đã có một bài báo bảo vệ cho truyền thống hôn nhân gia đình. Tác giả đã viết như sau. Hôn nhân đích thực là sự ưu việt và nền tảng căn bản nhất của tất cả các tổ chức xã hội loài người. Đó là một mối quan hệ được xác định bởi tính tự nhiên, liên kết giữa người nam và người nữ, và được bảo vệ bởi luật tự nhiên. Điều này được nhận ra ngay trong trật tự của tạo thành. Các tổ chức dân sự không sáng tạo ra hôn nhân, cũng không thể tạo ra một quyền kết hôn cho những người đồng tính. Theo báo The Catholic Online cho hay, gần như mỗi tuần đều có một vụ hôn nhân trái tự nhiên. Những nỗ lực vận động dưới sự bảo trợ của một nhóm người đồng tính, mà tôi gọi là phong trào bình đẳng cho người đồng giới, đã khơi lên những tranh luận và được cổ động bởi một nền cách mạng văn hóa mới. Họ quy tụ lại với nhau do một nhóm quá khích ở Bộ Tư pháp và bầu ra những công chức mà họ tin rằng những người này là những người mang danh giải phóng, trong khi thực ra những người này đang phá vỡ lợi ích chung. Những kẻ lãnh đạo của phong trào bình đẳng cho người đồng giới khẳng định rằng quan hệ tình dục đồng giới là bình đẳng về mặt luân lý như việc quan hệ tình dục trong tình yêu hôn nhân giữa người nam và người nữ. Họ còn khẳng định mạnh hơn rằng nhà nước phải làm cho mối quan hệ đồng giới được bình đẳng về luật pháp như hôn nhân tự nhiên. Họ đề nghị một xã hội mà trong đó luật pháp nhà nước buộc tất cả chúng ta chấp nhận những cuộc hôn nhân trái tự nhiên. Sự thật, hôn nhân không chỉ đơn giản liên quan đến tôn giáo. Luật tự nhiên và lịch sử văn minh nhân loại đều thừa nhận rằng hôn nhân là sự kết hợp giữa nam và nữ để truyền sinh và đón nhận sự sống. Hôn nhân là nền tảng của gia đình, là môi trường đào tạo nên nhân cách của trẻ thơ, những công dân tương lai của chúng ta. Gia đình là xã hội đầu tiên, là trường học, là tổ chức dân sự và là chính quyền đầu tiên. Nhân dịp Đại hội Thánh thể toàn quốc tại Ý vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến nghĩa vụ của tín hữu khi đối diện với nguy cơ đe dọa đời sống gia đình như sau. Hôn nhân tự nhiên và cơ cấu gia đình là những tổ chức phải được nâng đỡ và bảo vệ để tránh khỏi mọi nguy hại có thể có vì bất cứ điều gì gây hại cho tính chất tự nhiên cũng là tự gây hại cho chính xã hội chúng ta. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải bảo vệ hôn nhân và gia đình. Năm 2003, Ủy ban Giáo lý Đức tin đã soi sáng vấn đề này bằng những lời như sau. Giáo huấn của giáo hội về hôn nhân liên quan đến giới tính nhắc lại cách xác thực rằng chỉ có hôn nhân tự nhiên mới được nhìn nhận trong tất cả các nền văn hóa trên thế giới. Hôn nhân không chỉ là mối quan hệ giữa các nhân vị, mà nó còn được thiết lập bởi đấng tạo hóa với đặc tính bất khả phân ly và mục đích truyền sinh sự sống. Không có một học thuyết nào có thể xóa khỏi suy nghĩ con người điều chắc chắn là hôn nhân chỉ tồn tại độc nhất giữa một nam và một nữ, bằng sự trao tặng cho nhau, riêng biệt và độc nhất, để tạo nên sự kết hợp giữa hai nhân vị. Trong chiều kích này, người nam và người nữ bổ sung cho nhau trong sự cộng tác với Thiên Chúa qua việc truyền sinh và giáo dục những nhân vị mới. Danh xưng phong trào bình đẳng cho người đồng giới hiện đang được các kênh truyền thông khai thác. những kẻ già mồm trong cuộc cách mạng văn hóa đã ra rã dùng danh xưng này. Đó là một chiến lược xảo quyệt. Trước hết, họ phân tích sự khác biệt khi dùng từ truyền thống để nhắm đến hôn nhân và các cuộc hôn nhân không theo truyền thống. Tôi nhắc nhở những người mà tôi cộng tác trong cuộc chiến bảo vệ hôn nhân, nếu dùng từ hôn nhân truyền thống thì phải hiểu theo nghĩa đích thực của nó. Có nhiều lý do khiến tôi cho rằng có những nguy hại trong thủ đoạn tuyên truyền này. Tôi lặp lại khi nhóm mang danh cách mạng văn hóa mới dùng từ hôn nhân truyền thống để mỉa mai những người bảo vệ hôn nhân đích thực là họ muốn quay ngược thời gian và sống cổ hủ. Nó tô vẽ lên cảnh chúng ta đang đi ngược lại quá trình phát triển. Sự thật vẫn là sự thật. Thật ra, những kẻ đang cố tìm cách định nghĩa lại hôn nhân, thì liền sau đó đã muốn hủy hoại tổ chức là nền tảng của xã hội loài người này. Rất đơn giản là họ có liên quan, dù vô tình hay cố ý, đến việc phản kháng và đang muốn thoát đi ra khỏi trật tự ổn định xã hội. Vào cuối bài báo, tác giả đã nhắc nhở các tín hữu phải có trách nhiệm trong việc bảo vệ hôn nhân và gia đình như sau. Người Công giáo, các tín hữu Kitô, những người khác đức tin chúng ta và mọi người thiện chí đều nhận ra vai trò quan trọng của hôn nhân và gia đình là tạo nên sự hình thành của một xã hội. Chúng ta phải can đảm và bền vững mãi trong quan điểm này. Có thể chúng ta sẽ bị bắt bớ và bắt hại. Vì thế, chúng ta phải vững vàng về mặt luân lý và duy nhất trong cuộc sống. Cuối cùng, như một công dân tốt và có trách nhiệm là quan tâm đến lợi ích chung. Vì thế, chúng ta cần phải yêu cầu những ai nằm trong Thượng nghị viện Hoa Kỳ phải bảo vệ hôn nhân bằng việc chống lại những người mang danh là một cuộc cách mạng văn hóa mới.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện tử tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyện tử tế tuần này mời quý vị và các bạn theo dõi một vài suy nghĩ của linh mục Giuse Nguyễn Thành Long về tương lai của giới trí thức trẻ Việt Nam đang đi về đâu. Linh mục Giuse Nguyễn Thành Long có những suy nghĩ như sau: có lẽ chưa bao giờ các trường đại học được thành lập ồ ạt như trong vài ba năm trở lại đây. Ồ ạt đến độ báo chí phải gọi bằng một cái tên hết sức châm biếm, Đại học Đại Trà. Nghĩa là vừa học vừa uống trà vẫn xong đại học. Tất nhiên, nếu chỉ nhìn vào số lượng những người theo học, thì ai cũng có thể tự hào. Có những trường lên tới 3-4 ngàn sinh viên, nhưng chất lượng thì khỏi bàn tới. Báo chí đã nói nhiều, các nhà giáo dục tâm huyết cũng đã tốn rất nhiều giấy mực để luận bàn. Tuy nhiên, một điều đáng nói hơn nữa là điều kiện sống của từng lớp được coi là tri thức, những người nắm giữ vận mệnh của nước nhà trong tương lai, thì hỡi ơi! Cụ thể ở đây là điều kiện ăn ở. Từ ngữ cơm bụi đã quá quen thuộc đối với đa số sinh viên. Gọi là cơm bụi theo hai nghĩa: cơm ở gần bụi gần bờ và cơm đầy bụi bặm. Nên gần đây các cơ quan chức năng đã ra quân rầm rộ kiểm tra đồng loạt các quán cơm bụi dành cho sinh viên, như một phong trào nhằm chấn chỉnh khâu vệ sinh an toàn thực phẩm. Quả vậy, an toàn thực phẩm là vấn đề rất lớn hiện nay. Thế nhưng, chế độ ăn uống của giới sinh viên cũng có nhiều điều đáng quan tâm. Nhớ lại hồi chúng tôi còn là sinh viên, dẫu là những năm cuối thập niên 90 rồi, nhưng điều kiện ăn uống vẫn còn rất kham khổ. Đầu tháng nhìn mâm cơm còn dễ coi đôi chút, vì gia đình mới gửi tiền lên, nhưng càng về cuối tháng, khẩu phần ăn càng teo dần lại. Phải tự đi chợ mua đồ ăn về nấu lấy, chứ không dám ăn căng tin hay quán xá, thậm chí đi chợ mà không dám mua thịt nạc, thịt đùi về ăn. Bởi thế, có thầy bị đặt cho cái biệt danh là ông thầy Ba Rọi, vì chuyên mua thịt Ba Rọi. Hỏi ra mới hay là không đủ tiền mua các thứ thịt khác. Có người còn được tặng cho cái biệt hiệu là thầy Thơm, cứ hết thơm xào đến thơm kho, hết thơm kho đến thơm luộc, ăn cho đỡ thịt cá ấy mà. Thời gian gần đây, mỗi khi có dịp đón các đoàn sinh viên đi picnic cắm trại, câu đầu tiên các em thường cật vấn là: cha ơi, một phần ăn khoảng 10.000 thôi, các bà mẹ có nấu được không? Bảo rằng đi chơi ăn khá hơn, để có sức mà chơi chứ. Các em vô tư trả lời: tụi con định mì tôm thôi đấy, đỡ tốn. Có em còn bảo, đi chơi 2 ngày, về có khi phải ăn mì tôm đến 2 tuần đấy cha ạ. Mì tôm là món trường kỳ kháng chiến của các sinh viên nghèo, xa nhà là cái chắc. Cái ăn đã thế, cái ở còn khủng hoảng hơn. Phần lớn các trường đại học đều nằm ở trung tâm các thành phố lớn, nên cảnh tượng sinh viên chen chúc nhau trong các nhà trọ, ký túc xá chật chội, nóng bức là không còn xa lạ gì lâu nay. Mới đây có bạn sinh viên gọi điện bộc bạch nỗi lòng: cha ơi, tụi con cực lắm. Hai chị em ở một phòng chưa đầy 6 thước vuông. Mọi sự trong đó hết, kể cả chỗ để xe máy ban đêm. Nóng như cái lò nung. Nghĩ đến mùa hè sắp tới là phát sốt. Cứ đi ngang qua các trường đại học, chẳng hạn Đại học Kiến trúc, Đại học Luật Sài Gòn, sẽ thấy ngổn ngang cảnh tượng sinh viên phải dùng chính vỉa hè quanh trường để ăn uống, để học bài và để hít khói bụi. Một tờ báo để lót ngồi, một tờ báo để đặt ly xốp cà phê hay đồ ăn. Cứ thế cho đến hết giờ giải lao và các giờ học riêng. Trông thật nhếch nhác và tội nghiệp. Có dịp tiếp xúc với một số sinh viên Đại học Nông Lâm, Sư phạm Kỹ thuật, Hồng Bàng, chúng tôi không khỏi chạnh lòng, vì thấy nhiều em sao nhỏ bé và èo uột thế. Có những sinh viên nữ chắc chỉ khoảng 30-40 kg, còn nam thì chẳng khá hơn bao nhiêu, 40-50 kg là cùng. Thể chất bề ngoài chẳng có gì ngoài một chút vốn liếng là tinh thần trẻ trung của sinh viên, đáng buồn thay, đáng thương thay. Giải phóng đã 35 năm rồi, nhưng vóc dáng, chiều cao của đại đa số sinh viên ngày nay chẳng giải phóng được bao nhiêu, vả lại sức đề kháng còn kém hơn. Sinh viên ngày xưa dù thiếu ăn, nhưng xem ra vẫn cường tráng hơn nhờ lao động tay chân và môi trường sống trong lành. Còn bây giờ, mặc dầu dinh dưỡng có được cải thiện đôi chút, song bất hành thai, ô nhiễm môi trường đã cướp đi tất cả. Không khí thì đầy những khói bụi, thức ăn thức uống thì tràn ngập các hóa chất độc hại, không gian sống thì ồn ào và ngày càng bị thu hẹp. Tắt một lời, ăn uống thì thiếu chất bổ, thừa chất độc. Ở thì tù túng chật chội và ngột ngạt, không đủ không khí để thở, làm sao có sức khỏe tốt, thể lực sung mãn được. Mong sao việc chấn chỉnh khâu vệ sinh trong ăn uống dành cho sinh viên được làm rốt ráo, và việc hỗ trợ tài chính cho sinh viên được nhà nước và xã hội quan tâm nhiều hơn, để các em có điều kiện và môi trường học tập tốt hơn. Có như thế, tương lai của đất nước và dân tộc mới có thể tươi sáng lên được. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài suy nghĩ của Linh Mục Du Xe Nguyễn Thành Long về tương lai giới trí thức trẻ Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
thưa quý vị, các bạn thân mến, tin vào giáo hội là một trong những cách thể hiện lòng tin vào Đức Kitô, và người ta phải thừa nhận rằng chính các mục tử trong cung cách hành động và thái độ của mình đã tác động lớn lao đến niềm tin của từng Kitô hữu. Tác giả Doan Lê Quang Vinh đã xác tín điều ấy trong bài viết Chuyện kể của một đức giám mục. Trong chuyên mục Diễn đàn Tự do hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu phần 2 của bài viết. Nghe các ông ấy trình bày đầy hấp dẫn như thế, ngài hỏi lại, các ông nói cho tôi biết ủy ban ấy là tổ chức tôn giáo hay tổ chức chính trị? Họ trả lời, đó là tổ chức chính trị phục vụ đảng và nhà nước. Họ vừa dứt lời thì ngài từ tốn nói, bây giờ tôi hỏi các anh nhé, các anh có muốn thấy gia đình người ta chia rẽ, xung khắc không? Giáo phận khác thế nào thì tôi không biết, chứ ở giáo phận tôi, nếu có cha nào tham gia cái ủy ban ấy là lập tức có chia rẽ và nghi kỵ ngay. Là giám mục, không lẽ tôi muốn nhìn giáo phận chia rẽ? Im lặng một lúc, ngài tiếp. Các ông có nghĩ rằng linh mục giỏi làm chính trị không? Trước kia, các ông nghĩ các linh mục tuyên úy trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa làm chính trị. Nhưng sau hàng chục năm bắt các linh mục ấy đi học tập, các ông đã biết linh mục chẳng biết làm chính trị gì cả. Các ông bảo, ủy ban đoàn kết ấy là tổ chức chính trị, mà kêu gọi các linh mục không biết chính trị vào hoạt động là để họ phá chế độ. Chưa hết, ngài nói tiếp, dân mình còn nghèo khổ. Ông nghĩ làm sao chúng tôi là giám mục, linh mục, là người có đạo, lại có thể nhận 2 tỷ đồng tiền của dân để tiêu pha, rồi còn ở khách sạn 5 sao, rồi đi du lịch nơi này, nơi nọ cho được. Nghe đến đó, thì họ không nói chuyện ủy ban đoàn kết ấy với ngài nữa. Một chuyện khác cũng rất thú vị là chuyện về lá cờ. Trước đây đã có những tuyên bố thế này, thế nọ về cờ đỏ sao vàng, làm cho người dân hoang mang và cộng đồng người Việt hải ngoại buồn phiền. Nếu được nghe ngài nói, chắc cả nhà nước lẫn dân chúng đều vui. Đó là một lần ngài đi nước ngoài. Khi đến cơ quan nhà nước nhận hộ chiếu, người ta dặn dò ngài. Ông đi nước ngoài, nhớ đừng chụp hình với lá cờ vàng 3 sọc đỏ, nếu không là toi đời ông. Ngài đáp ngay, vậy tôi trả hộ chiếu lại cho các ông, tôi không đi nữa. Họ ngạc nhiên hỏi ngài, sao vậy? Ngài cười, chứ nếu đi nước ngoài mà toi đời, thì đi làm gì? Rồi ngài nói với các ông ấy, này nhé, tôi vào nhà ông, thấy ông để tượng Hồ Chí Minh với lá cờ đỏ. Tôi có bảo ông đem đặt chỗ khác không? Đến nhà người ta, ai làm như thế? Ở nước ngoài, nơi tôi đến, có lá cờ vàng. Chẳng lẽ tôi bảo họ đem đi chỗ khác cho tôi ngồi và chụp hình à? Ngài nói tiếp. Lý luận sắc bén. 1000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm nô lệ giặc Tây, vậy các ông có ghét Tàu và Tây lắm không? Tôi thấy mấy ông lãnh đạo vẫn đứng chào cờ Trung Quốc, chào cờ Pháp, Mỹ đó thôi. Vậy tại sao lá cờ vàng của người anh em Việt mình mà các ông lại căm ghét đến thế? Còn nữa, hàng năm chúng ta đón bao nhiêu Việt Kiều, nhận bao nhiêu tiền của họ gửi về. Sao lại phải lúc nào cũng căm ghét cờ của họ? Ngài nói thêm, như tâm sự, nghe rất xúc động. năm 1954, gia đình tôi sống được và tôi lớn lên, ăn học là dưới lá cờ vàng. Nếu các ông di cư năm ấy, thì các ông cũng thế thôi. Nghe những lời vô cùng hợp lý như thế, chắc họ bất ngờ và ngượng ngùng lắm, nên cuối cùng họ bảo, thôi ông cứ đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 2 của bài viết Chuyện kể của một đức giám mục. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 3 trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh mẫu học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần trước chúng ta đã tìm hiểu sự đồng trinh của Đức Maria và sự đồng trinh trong khi sinh Chúa Giêsu Kitô. Hôm nay xin trình bày sự đồng trinh của Đức Maria sau khi sinh con. Chúng ta tất cả đều biết là Thánh Kinh không nói gì về chiều kích thứ ba này trong sự đồng trinh của Đức Maria, nghĩa là Thánh Kinh không khẳng định cũng không khước từ. Các văn bản Kinh Thánh được đọc ít nhất một cách hời hợt, xem ra không dẫn tới kết luận nào cả. Tuy nhiên có một phản bác cổ điển liên quan tới các anh em của Chúa Giêsu. Đây đã là thắc mắc được tín hữu Kitô thời xa xưa nêu lên và vẫn không ngừng gây vấn nạn khi người ta thảo luận về các đề tài này. Các phúc âm và sách công vụ nhắc tới các anh em của Chúa Giêsu nhiều lần một cách tổng quát. Chương 3 phúc âm Thánh Marco, chương 12 phúc âm Thánh Matthew và chương 8 phúc âm Thánh Luca kể lại sự kiện mẹ Maria và anh em Chúa Giêsu muốn gặp người, nhưng vì có đông người quá nên đứng ngoài cho gọi người ra. Có kẻ nói với Chúa Giêsu rằng, thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy. Nhưng người đáp lại, ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là mẹ và anh em tôi, là mẹ tôi. Chương 1 sách công vụ miêu tả giáo hội thời khai sinh và cho biết các tông đồ tụ tập nhau trong nhà tiệc ly và đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu. Sau khi kể lại phép lạ hóa nước thành rượu trong tiệc cưới tại làng Cana, Thánh sử Gioan cho biết Chúa Giêsu cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Capernaum và ở lại đó ít ngày. Chương 7 phúc âm Thánh Gioan kể lại biến cố các anh em của Chúa Giêsu, thúc đẩy người lên Jerusalem dự lễ lều và tỏ lộ quyền năng của người cho thiên hạ biết người là đấng cứu thế. Nhưng Chúa Giêsu nói thời giờ của người chưa đến, và người bảo các anh em người cứ lên Jerusalem dự lễ đi. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô cho tín hữu biết, đáng lý ra người cũng có quyền đòi hỏi tín hữu chu cấp cho người và các cộng sự viên, hay có một chị em theo trợ giúp như các tông đồ khác hay như Chúa Giêsu có anh em đi theo. Nhưng thánh nhân và các cộng sự viên không muốn nhờ vả tín hữu để không gây thiệt hại cho tin mừng. Kể lại biến cố Chúa Giêsu về thăm làng quê Nazareth, phúc âm Thánh Marco và phúc âm Thánh Matthew ghi lại phản ứng của dân làng. Họ hỏi nhau, ông ta không phải là bác thợ con bà Maria và anh em của các ông Jacobe, Joseph, Judah và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Trong chương 13, Thánh sử Matthew cũng ghi gốc gác Chúa Giêsu. Ông ta không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria, anh em của ông không phải là các ông Jacobe, Joseph, Simon và Giuse sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Bốn anh em Jacobe, Joseph, Simon và Judah được nêu danh trên đây là ai? Có hai câu trả lời. Ý kiến phổ biến nhất vẫn được huấn quyền giáo hội bảo vệ, cho rằng đó là các anh em họ của Chúa Giêsu trong nghĩa rộng. Ý kiến thứ hai là của những người không đồng ý với giáo hội, bao gồm đa số tín hữu các cộng đoàn Tin Lành, cho rằng họ là con của bà Maria và là các anh em thật của Chúa Giêsu. Trước hết là anh em của Chúa Giêsu trong nghĩa rộng, nghĩa là bà con chứ không phải là anh em do Đức Maria sinh ra. Đúng thật là có vài tác giả Tân Ước có nói đến các anh em và chị em của Chúa Giêsu, nhưng đã không bao giờ giới thiệu họ như là con của bà Maria. Các văn bản Kinh Thánh chỉ nói rằng Đức Trinh Nữ là mẹ của Chúa Giêsu thôi. Ngoài ra cần ghi nhận sự kiện trong các văn bản Semit hay mang ảnh hưởng Semit từ anh em chị em có nghĩa rộng rãi hơn là trong các thứ tiếng tân tiến của chúng ta ngày nay. Ngoài nghĩa con trai con gái của cùng cha mẹ, chúng cũng ám chỉ họ hàng xa hơn nữa, tức các anh chị em họ. Đặc biệt trong tiếng Do Thái và tiếng Aramay không có một từ chuyên biệt để diễn tả tư tưởng anh em họ, cháu, anh em rể. Vì thế người ta cũng thường dùng từ anh em để gọi những người này nữa, trừ khi người ta muốn dùng các kiểu nói dài dòng và phức tạp như con trai của anh trai hay em trai của cha. Thánh Kinh Cựu Ước có đầy rẫy các văn bản dùng từ anh em. Hai ông Lốt và Jacob là cháu của tổ phụ Abraham và của ông Laban. Thế mà trong chương 13, tổ phụ Abraham lại nói họ là anh em họ hàng với nhau. Trong chương 29, ông Laban cũng nói với ông Jacob, vì cháu là anh em họ hàng với bác. Các con gái của ông Selophat cũng gọi các anh em trai của cha họ, tức các bác hay các chú của họ, là các anh em. Họ là các người thân nam giới, vì ông Selophat qua đời mà không có con trai. Theo văn bản sách sử biên 1, chương 23, câu 22, các con trai của ông Kis được coi như là các anh em trai của các con gái ông Eleazaro, trong khi thực sự ra họ chỉ là anh em họ với nhau, vì ông Kis và ông Eleazaro là hai anh em ruột, con ông Macli. Jacobe và Joseph, tức Giuse, là hai anh em của Chúa Giêsu được Thánh Marco nhắc tới trong chương 6 câu 3 và Thánh Matthew nói đến trong chương 13 câu 55 là hai con trai của bà Maria, khác với Đức Maria mẹ Chúa Giêsu. Trình thuật những giây phút cuối đời của Chúa Giêsu trên núi Sọ, Phúc âm Thánh Marco viết trong chương 15 câu 40, nhưng cũng có mấy phụ nữ đứng xa mà nhìn, trong đó có bà Maria Magdala, bà Maria mẹ các ông Jacobe thứ và Joseph, cùng bà Salome. Xa hơn trong chương 15 câu 47, bà này được gọi là Maria mẹ ông Joseph. Maria mẹ ông Jacobe. Chương 27 và 28 Phúc âm Thánh Matthew cũng nhắc tới bà như là mẹ của Jacobe và Joseph. Trong khi chương 24 câu 10 Phúc âm Thánh Luca nhắc tới bà Maria mẹ của ông Jacobe. Liên quan tới tin tức trên đây của hai thánh sử Marco và Matthew, cần ghi nhận rằng trước đó hai thánh sử đã nhắc tới tên hai người anh em này của Chúa Giêsu. Do đó bà Maria lần đầu tiên xuất hiện trong trình thuật được nhận diện vì có tương quan với hai người là Jacobe và Joseph, tức Giuse, đã được độc giả biết tới. Hơn nữa thánh sử Marco duy trì trong cả ba văn bản cùng một tên gọi Joseph, trong khi ở cùng chương 25, các câu 43 và 45, thánh sử trở lại với tên gọi Joseph cho ông Giuse Arimathea. Tên gọi Joseph không xuất hiện nữa đối với tám người trong Thánh Kinh Tân Ước mang tên Giuse. Đây cũng là một dấu chỉ cho phép nhận diện ông Joseph của văn bản Marco chương 6 câu 3 với ông Joseph của văn bản chương 15, các câu 40 và 47. Sau các tác giả Tân Ước, người đầu tiên nói đến các anh em của Chúa Giêsu là ông Egisippo, người Đông Phương, chắc hẳn gốc Palestina. Vào giữa thế kỷ thứ hai, ông viết một tác phẩm chống lại các lạc giáo ngộ đạo tựa đề Hypomnemata, Hồi Ký, dùng các truyền thống Do Thái truyền khẩu. Nhiều đoạn trong Hồi Ký của Egesippo được giám mục Eusebio thành Caesarea trích lại, và vài văn bản nhắc tới tên các anh em của Chúa Giêsu là Jacobe, Simeon và Juda. Jacobe được nhắc tới như là anh em của Chúa, được mọi người gọi là công chính, từ thời Chúa Giêsu cho tới bây giờ. Egesippo nhắc tới tên gọi này của Giacobbe 11 lần trong tác phẩm của mình. Qua đó chúng ta biết thêm rằng Giacobbe đã là giám mục đầu tiên của cộng đoàn Kitô Jerusalem và bị người Do Thái giết chết trước khi thành Jerusalem bị tướng Vespasiano của đế quốc Roma bao vây. Tin giám mục Giacobbe, người anh em của ông Giêsu, cũng được gọi là Đức Kitô, chịu tử đạo, cũng được nhắc tới bởi sử gia người Do Thái Giuse Flavio trong tác phẩm Thời cổ Do Thái. Tác giả Egesippo cũng cho biết Simeon là con của một người bác của Chúa, con bà Cleopha. Sau khi Giacobbe qua đời, Simeon được chọn làm giám mục Jerusalem vì là người anh họ thứ hai của Chúa. Và dựa trên uy tín của Egesippo, Eusebio khẳng định rằng dưới thời hoàng đế Traiano, Simeon bị tố cáo là thuộc dòng dõi vua David và theo Kitô giáo, vì thế bị quan toàn quyền Attico kết án bị đóng đinh. Về phần Giuđa, tác giả Egesippo viết rằng ông được gọi là anh em của Đức Giêsu theo thịt xác và thuộc dòng dõi vua David. Việc xác định theo thịt xác có ý nói rằng Giuđa không phải là anh em của Đức Giêsu trong nghĩa thuần túy tinh thần như các tông đồ và các môn đệ, nhưng là bà con với Chúa. Sự kiện ông thuộc dòng dõi David khiến chúng ta nghĩ rằng Giuđa cũng là con của bà Cleopha thuộc dòng tộc David, và chắc chắn đây là Giuđa em của Giacobbe, tác giả một thư mang cùng tên trong Thánh Kinh Tân Ước.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Con là một loài hoa trong muôn loài hoa nở rừng xa, xin hát dâng lên người một bài ca chan chứa niềm vui, một bài ca tri ân, một bài ca dâng Chúa tự nhiên. Qua đâu dám chi khoe mình, nhờ hồng ân quá mới đẹp xinh.
Trong tác phẩm tự thuật nổi tiếng của mình, Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu đã viết như sau: Lạy đấng lòng con yêu mến, con không có phương pháp nào khác để minh chứng với Chúa tình yêu của con ngoài việc tung hoa, nghĩa là không để mất một hy sinh nhỏ nào, một cái nhìn nào, một lời nói nào. Con sẽ lợi dụng tất cả mọi việc nhỏ nhặt nhất và làm chúng với tất cả một tâm tình yêu mến. Con muốn chịu đau khổ vì yêu mến, như vậy con sẽ tung hoa trước ngai Chúa. Hễ gặp bất cứ bông hoa nào là con cũng bứt cánh dâng cho Chúa. Rồi tay thì tung hoa, miệng thì ca hát. Làm sao con có thể khóc được khi làm một việc vui như thế? Và con sẽ hát ngay cả khi phải hái những bông hoa giữa gai góc, mà gai góc càng dài càng đâm bao nhiêu, tiếng hát của con càng du dương bấy nhiêu. Ôi Giêsu của con mến Chúa, con yêu giáo hội mẹ con. Con nhớ rằng, hành động nhỏ bé nhất mà do tình yêu tinh tuyền sẽ có ích hơn là tất cả những công trình khác hợp lại với nhau. Quý vị và các bạn thân mến! Hôm nay, ngày đầu tiên của tháng 10, giáo hội mừng kính vị thánh mà chẳng bao lâu sau khi qua đời, tiếng tăm của Ngài đã vang lừng khắp giáo hội, làm dấy lên một phong trào rầm rộ những người đi theo con đường thơ ấu thiêng liêng của Ngài. Đó là Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu. Con đường thơ ấu thiêng liêng của Thánh nữ quả là một trong những trường tu đức quan trọng nhất của giáo hội thời hiện đại. Theo Thánh Teresa, làm thánh không phải làm những chuyện phi thường, mà đơn giản chỉ là chấp nhận để Thiên Chúa yêu thương mình. Thế nên, con đường thơ ấu thiêng liêng là một sứ điệp phù hợp với thời đại, nhất là với những người trẻ hôm nay. Quả vậy, sống cuộc đời trần thế chỉ có 24 năm, Thánh nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu đã để lại cho trần gian một con đường nên thánh, xem ra đơn sơ giản dị, nhưng cũng là một linh đạo tuyệt vời. Ngài thường nói rằng, ơn gọi của tôi là tình yêu. Ngài là vị tiến sĩ trẻ nhất trong giáo hội, chẳng phải vì học thức uyên thâm mà bằng một tình yêu Thiên Chúa cách trọn vẹn. Và Thánh nữ đã đi trên con đường nhỏ để thực hiện ơn gọi sống tình yêu đó. Con đường thiêng liêng nhỏ bé này được xem như là con đường đơn sơ khiêm tốn, nghĩa là mở rộng cho tất cả mọi người, nhưng không phải vì thế mà không có tính cách đòi hỏi. Nói ngoài miệng thì xem ra dễ dàng, nhưng nếu phải yêu mến Chúa và yêu thương anh chị em thật sự trong và bằng việc làm, dù là những việc làm đơn sơ tầm thường, thì đây chắc chắn là những thách đố không nhỏ đối với những người Kitô hữu mọi thời. Dừng lại và ngẫm nghĩ, chúng ta nhận thấy điều đó rất thực tế trong cuộc sống của chúng ta. Chính lòng tín thác yêu mến Thiên Chúa tuyệt đối đã chắp cánh cho Thánh nữ Teresa đi khắp nơi và nói chuyện với mọi người, không phải bằng những bước chân hay những lời nói bên ngoài, nhưng Thánh nhân đi và nói bằng cả trái tim, bằng cả đời sống cầu nguyện liên lỉ của mình. Thiên Chúa đã ban cho Thánh nữ Teresa một huyền nhiệm về tình yêu để Thánh nhân có thể đến với mọi người, đến với mọi trái tim. Thậm chí, Thánh nhân còn hứa rằng, khi lên thiên đàng, Ngài sẽ làm mưa hoa hồng xuống khắp mặt đất. Với giáo thuyết rất đơn sơ nhưng sâu sắc của Thánh nữ Teresa, người tín hữu Kitô học được rằng, Thiên Chúa luôn yêu thương và tin ở con người. Do vậy, tâm tình mà người tín hữu Kitô cần phải có, đó là luôn cảm tạ tri ân tình yêu Thiên Chúa, để rồi từ đó nỗ lực sống tình yêu ấy, ân ban ấy với mọi người chung quanh. Đến mà xem, đó là câu nói của Chúa Giê-xu mời gọi các môn đệ khi họ muốn đến và thành môn đệ của người. Họ đã đến xem chỗ người ở và đã ở lại với người ngày hôm ấy. Điều này cho thấy Chúa Giê-xu mời gọi những ai muốn trở nên môn đệ của Chúa phải thực sự tiếp xúc với người, ở lại với người, kề cận với người trong chiêm niệm và cầu nguyện sâu xa. Kinh nghiệm của một cuộc gặp gỡ riêng tư đưa chúng ta đến với sự khám phá mầu nhiệm về Thiên Chúa. Và cuộc gặp gỡ riêng tư này không phải là để chúng ta tự giam cầm mình trong sự ích kỷ hẹp hòi, không chia sẻ, để độc chiếm niềm vui và ân sủng cho riêng mình, nhưng là để cởi mở cõi lòng với tha nhân trong tình yêu và cho tình yêu, tựa như con đường thơ ấu thiêng liêng ngập tràn hoa hồng tình yêu của Thánh nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu. Lạy Chúa là cha nhân lành, Chúa mở cửa nước trời cho những người bé mọn. Xin cho chúng con hàng ngày biết theo chân Thánh nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu, bước đi trên con đường phó thác yêu thương, để muôn đời được chiêm ngưỡng Thánh nhan Chúa. Amen.
Con chỉ là trẻ thơ dưới con đường thơ mộng mơ, đường dẫn lên quê trời hôm con bao thao thức người ơi. Một niềm tin vô biên, một niềm tin phó thác triền miên, ai mong muốn lên nước trời phải trở nên thơ bé mà thôi. Con sẽ là tình yêu trong cùng lòng hồi thân tình đời, làm tình yêu đốm cháy mọi nơi. Một tình yêu cao siêu, một tình yêu
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô châu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.